trước á, tôi đang giảng nghĩa trình phẩm thứ ba, tức là cái phẩm nói về các nghiệp duyên của các chúng sanh, tại sao mà chúng sanh tạo tội, tức là chúng ta đó còn cái nghiệp báo như thế nào. À, cái phần đầu tiên á là sau khi Đức Phật nói lại cái tiền kiếp của người Địa Tạng thì Maya phu nhân tức là cái người sanh ra Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đó, sau khi sanh ra Bồ Tát Sĩ Đạt Ta rồi thì Maya phu nhân viên tịch thì sanh lên cái cõi trời gọi là cõi trời Đâu Xúc Đà, tức là cái nơi mà Đức Phật Di Lặc hiện giờ là chuyển thế. Thì ngài Maya mới yêu cầu ngài Địa Tạng mới nói lại cái duyên thế nào, mà cái nghiệp như thế nào, cái báo ứng như thế nào, làm cái hành động gì thế, rồi bị cái quả báo như thế nào. Thì Bồ Tát Địa Tạng cho biết rằng á, chẳng những ở trong cái đoạn này nó có cái chỗ mà hôm rồi tôi lại không có giải kỹ. Nó nói rằng là trong hàng nghìn vạn thế giới khác nhau thì có nơi á có địa ngục, có nơi không có địa ngục, có nơi á có đàn bà, có nơi không có đàn bà, có nơi có Phật pháp, có nơi không có Phật pháp, rồi cho đến những cái nơi mà có bậc thanh văn đức chi thì cũng đều có nghiệp. Vậy thì Đức Phật nói á, có nơi địa ngục, trong địa ngục cũng có nghiệp, mà có nơi không có địa ngục cũng có nghiệp, có nơi có đàn bà cũng có nghiệp, có nơi không có đàn bà cũng có nghiệp, có nơi có Phật pháp cũng có nghiệp, có nơi không có Phật pháp cũng có nghiệp, mà kể cả cái nơi mà có thanh văn bích chi Phật chắc cũng có nghiệp. Vì cái chỗ này nó hơi khó hiểu nè, tại sao mà Đức Phật nói rằng có nơi có địa ngục, có địa ngục hay không có địa ngục thì cũng có nghiệp, tại sao vậy? Bởi vì cái chữ địa ngục á, thường thường chúng ta nghĩ địa ngục là cái gì? Chúng ta nghĩ địa ngục là chết rồi mới địa ngục, phải không quý vị? Ngục là gì? Địa là gì? Chúng ta nghe nói địa là đất, phải không? Nghe nói địa cái nghĩ tới đất nha. Rồi ngục á, chúng ta nghĩ tới chuyện tù ngục, lao xá tù ngục. Nhưng mà cái thực sự á, cái chữ địa như hôm đầu tiên tôi bắt đầu tôi giảng trên Địa Tạng á, thì chữ địa là đất, nhưng ngược lại chữ địa đó có nghĩa là gì nữa quý vị? Cái đất, cái tính chất của đất nó như thế nào? Nó hàm chứa, phải không? Nó hàm chứa cái gì nó cũng chứa trên. Quý vị đổ nước sạch thì nó cũng chịu, nó cũng chứa. Rồi quý vị đổ nước dơ, đất nó có không chứa không? Nó có đẩy trả lại mình không? Nó cũng chứa. Vậy thì cái địa nó là chứa. Mà ngục, thế nào gọi là ngục? Cái ngục á thì nó có hai cái nghĩa. Một là cái nơi giam giữ tội nhân, giam giữ tội nhân. Cái hai nữa là gì quý vị? Ở ngoài đời đó, có khi người ta chửi nhau, người ta nói gì? Hả? Nói cái mặt như chú ngục. Nên là trường hợp đó là sao? Xấu xa, khổ sở, phiền não. Có nghe nói không? Có. Nó là cái mặt với chú ngục, như chú ngục. Vậy thì á, cái địa ngục á, là cái chỗ nào mà nó có phiền não, nó chứa đựng phiền não. Thì là chứa đựng. Ngục là tượng trưng cho phiền não, khổ sở. Vậy thì cái chỗ mà chứa đựng phiền não, khổ sở đó, thì gọi là địa ngục. Vậy thì cái nơi nào có đàn bà cũng có cái địa ngục, nhưng cũng có cái chỗ khổ não, khổ sở. Cái nơi nào không có đàn bà cũng có chuyện đó nữa. Vậy thì mắc mớ gì nói chuyện cái đàn bà ở đây? Nãy con cô thắc mắc. Ở đây trong kính chúng ở đây thì phần lớn là mấy bà. Nói vậy thì mấy bà có tội lỗi gì? Hả? Cái chỗ này đó, đừng có nghĩ là cái thân đàn bà là người nữ. Bởi vì ở trong đạo Phật đó quý vị, cô có một câu hỏi tôi là ngày xưa Đức Phật nói rằng khi mà cho người nữ vào trong đạo Phật đó thì cái mạng mạch của Phật giáo bị mất đi nữa. ở đây nếu vị là có kinh trong cái kinh thì lúc đầu ngài A Nan á, ngài sinh bạch cho cái bà Di Mẫu của Đức Phật vào tu, thì bà đó thì bà thách cười lắm, bà sẽ đi tu Đức Phật cũng cho. Thì Đức Phật mới đi một cách khoảng chừng 200 dặm, thì bà đó mới về giao hiến, mới cạo đầu đắp y làm đại rồi. Thì tới Đức Phật, Đức Phật thấy lỡ bộ với làm sao thì không cho đi tu. Bà nhất quyết đi tu rồi mới tự cạo đầu, tự quấn y, rồi mới đi bộ tới ngày sưng cẳng gì sưng hết. Đức Phật mới thấy, Đức Phật mới Đa Nan Bạch mới rằng, Đức Phật mới thôi cho vào lập cái tỳ kheo ni. Như Đức Phật có nói rằng á, vì có nhiều khi cho cái tỳ kheo ni vào trong giáo hội á, cái mạng mạch của Phật giáo bị mất đi nữa, mất đi nữa. Vậy thì á, nếu mà nói rằng đạo Phật không có phân biệt nam nữ, không có phân biệt nam nữ, vậy thì nói như vậy chết ra là mấy bà hại đạo Phật, phải không? Chưa được cái cách bình thường, chưa phải hiểu như vậy. Cái mạng mạch của Phật giáo mà Đức Phật nói đó quý vị là chỗ nào? Cái nào gọi là mạng mạch Phật giáo? Phần lớn quý vị cứ tưởng rằng tức là cái mạng mạch Phật giáo là sống 1000 năm, đáng lẽ là Phật nó tồn tại 1000 năm, có mấy bà vô rồi nó chết xuống nữa còn có 500 năm. Không phải vậy, không phải vậy. Mà theo chú giải á, cái mạng mạch của Phật giáo là gì? Mạng mạch của Phật giáo á, cái chỗ nào gọi là mạng mạch Phật giáo quý vị? Có hai cái, mà khi nào hai cái đó còn á thì Phật giáo còn. Có khi không cần, không có chùa, có khi không có chùa, không có hình Phật, không có người tu, nhưng mà hai cái đó còn thì Đức Phật là đạo Phật còn. Đức Phật còn là cái gì? Chữ từ, chữ bi. Chỗ nào có từ, chỗ nào có bi á là có Phật giáo. Có thể là không có chùa, có thể là không có cốt Phật, có thể là không có hình thức tăng ni, nhưng hễ chỗ nào có từ thì có bi á là có đạo Phật, là có Đức Phật. Vậy thì cái đó là trong trong kinh đó, trong cái bài tán đó, đó là Phật tâm vô xứ bất từ bi. Cái tâm Phật, cái chỗ nào mà có từ bi tức là có tâm Phật. Phật tâm vô xứ bất từ bi. Vậy thì nói Đức Phật nói như vậy á thì phải hiểu cái mạng là Phật giáo bị mất luôn nữa là thường thường bị mất cái hai chữ từ bi đó. Mấy bà Hà thì nói thiệt, tôi riêng tôi rất tôn trọng với bà, bởi vì thực sự có hai đứa bà cũng nhiều cái tu hơn mình nữa. Nhưng mà thường thường nó quý vị người nữ người xét cũng vậy, cái từ cái bi đó, cái từ thì được lắm, mấy bà làm tốt lắm, tốt không mấy ông? Hô làm chuyện xã hội, hô làm chuyện phúc thiện, mấy bà làm sốt sắng lắm, phải không? Mấy bà làm dữ lắm, hô các chùa ha, các miếu ha, hay là cứu giúp đói khổ này nọ, chẳng tới mấy bà làm hay lắm. Nhưng mà tới từ bi á, bi thì mấy bà phần lớn là không có chỗ bi. Tôi nói là phần lớn thì phải là hết. Tại sao vậy? Vì mấy bà lộn chữ bi thành chữ ái, lộn phần lớn chữ bi thành chữ ái. Bi là gì? Bi là thương, phải không? Thương. Còn ái là gì? Cũng là thương. Tại nên mình cứ nói rằng thương thương nó khác nhau xa lắm. Cái bi á là cái thương mà giúp cho cái người mình thương á đi tới chỗ giải thoát. Còn cái ái á, nó có khuynh hướng, nó thương cũng là thương, nhưng nó có khuynh hướng làm cho cái người mình thương đó trụ lại cái cõi ta bà. Tôi lấy một thí dụ. Tôi có đứa con. Ai ở đây quý vị có ai có con mà không thương con không? Có không? Ai cũng thương đó. Cưng con hồi nhỏ tới lớn, sống ở trong lo lắng nha. Ăn thì cũng phải lo cho nó ăn, coi như nó không biết làm gì hết, lo cho nó. Đùng cái nó đi tu. Mà tu biết được rằng đi tu là ngày ăn bữa, đồ quần áo không quá ba bộ, vừa cực vừa khổ. Thì tôi nói thôi con đừng đi tu, bởi vì thương con mà, sợ con nó cực khổ, không cho nó đi tu. Thì cái đó gọi là ái. Ái thương con, vì thương con sợ nó cực khổ mới rị nó lại, hay mới không cho nó đi. Cái đó gọi là ái. Nhưng ngược lại, nếu mà cái người mẹ mà thương con, biết rằng con cực khổ, ăn một buổi rồi đầu không đại khái rồi cũng cứ tiện nghi bỏ, nhưng mà nếu mà có bi á thì là chắp tay mừng cho con đi, cũng như bà mẹ của người Đổng Sơn biên giới. Cái bà mẹ đặc biệt lắm, thì khi mà ngài Đổng Sơn, tức là tổ của tông Tào Động á, Tào Động là cái tông lớn, cưng con như ngọc như ngà, con đi học về chưa tới giờ đã đứng ra ngoài cửa đánh nóng rồi. Bây giờ quý vị nhiều khi đâu có ít ai được như vậy, trễ rồi nó mới nóng, phải không? Con đi học 12 giờ về, tới chừng 12 giờ 15 giờ về không thấy mới ra ngoài cửa nóng. Còn bà mẹ của Đổng Sơn biên giới chưa tới giờ đã đứng ra cửa đợi con. Nhưng mà tới chừng ngày Đổng Sơn đi tu, đau đớn như cắt ruột. Bà nói đau đớn như cắt ruột. Nhưng mà khi viết thơ cho Đổng Sơn, viết thơ cho tổ Đổng Sơn thì viết sao? Nói là mẹ thương con đó, cái thân của con mẹ còn trọng hơn là thân mẹ. À, coi như là con chưa đau, con đau một mà mẹ đau mười. Nhưng mà khi con đi tu á thì mẹ vui lòng con đi tu. Bởi vì sao? Bởi vì con đi tu là để giải thoát, để cứu được mẹ. Chẳng những cứu được mẹ thôi mà còn cứu được cả chúng sanh. Thì như vậy mới thật sự tập đi. Mấy bà thì thường thường nói xin lỗi, mấy ông cũng vậy, chứ đừng nói chi mà chị mấy bà lộn hai cái chữ đi phải. Và chính vì vậy Đức Phật nói là cái mạng mặt Phật giáo còn phần nữa là vậy đó, là bởi vì được có cái từ chứ không có cái bi, lộn cái gì đó. Thành ra nói chỗ mấy bà thì thực sự ra cái chỗ đó Phật hiểu như vậy đó. Bây giờ trên cái chỗ mà quý vị thấy nó rằng kể cả thanh văn bích chi đó cũng có địa ngục nữa, thanh văn bích chi đó cũng có địa ngục nữa. Vậy thì cái sơ rộp này đó, địa ngục ở đây là địa ngục gì? Vì chúng ta nghĩ rằng thanh những bậc mà đã tu chứng thanh văn, cái quả thanh văn là cái quả gì quý vị? Đó là hán, phải không? Quả là hán, thanh văn mà. Vậy thì nếu mà nói rằng tới thanh văn mà còn đọa địa ngục thì là không ai tu làm nữa. Khi thanh văn nó tào dịch thì thanh văn thì gọi là không có trở lại nữa rồi, không có dòng lại cái dòng lãnh quẩn luân hồi nữa rồi, chắc quả là hán. Vậy thì nếu mà còn thanh văn á, bích chi Phật mà còn địa ngục thì làm sao tu? Vậy thì á, phải hiểu là chỗ này địa ngục là như hồi nãy tôi giảng đó, là nhẫn chịu những sự khổ sở khó chịu. Vậy thì quý vị nếu mà đọc trong cái giáo sử thì thấy rằng có vị nào la hán mà bị cái cảnh mà địa ngục không? Bị không? Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Mục Kiền Liên á là sao quý vị? Tôi nhớ địa ngục đây không phải là cái địa ngục mà mình chết thì bị đọa, mà cái địa đây là nhẫn chịu, ngục đây là sự khổ sở, chịu khổ sự khổ sở gọi là địa ngục. Vậy thì Ngài Mục Kiền Liên á, tôn giả Mục Kiền Liên là tôn giả thần thông đệ nhất, đệ tử Đức Phật, thần thông đệ nhất. Nhưng mà tôn giả Mục Liên đó, quý vị chết, khi chết thì sao? Bị chúng vây đâm mà chết, đâm nhát thay chết. Đến nỗi mà cái ngài bạn của tôn giả là tôn giả gì? Sắc Lợi Phất mang cái lấy cái y mà quấn thịt, gói cái bọc một lấy, cởi một lớp y với một gói thịt đem về. Tại sao vậy? Bởi vì ngài đã quá là hán rồi. Nhưng mà cái nghiệp của ngài vẫn phải trả, cái nghiệp báo vẫn phải trả, cái nghiệp cũ á, cái người đắc quả la hán rồi, cái nghiệp mới không còn, nhưng mà cái nghiệp cũ vẫn còn phải trả. Vậy thì đó là địa ngục mới hiện, mà thay vì nó đợi mất đi rồi nó mới hiện, nó hiện tiền địa ngục, gọi là hiện tiền địa ngục, nghĩa là hiện tiền chịu được những cái khổ đau. Một cái thí dụ khác, chính Đức Phật cũng vậy, chính Đức Phật. Đức Phật bị cái quả báo, có mấy cái quả báo Đức Phật có gì nhớ không? Một lần Đức Phật phải ăn đồ cho ngựa ăn, có gì nhớ không? Có một lần đi nằm cái khu mà nó lỡ là nó khổ đói quá đi, thì vì Đức Phật ăn đồ đi đâu ngựa xin khất thực chẳng có ăn, thì có cái người đó họ còn một chút đồ ăn cho ngựa ăn, mới dâng cho Đức Phật. Đức Phật ăn, một lần đi ăn đồ ăn cho ngựa, thấy không? và chính Đức Phật còn bị những cái quả báo nhỏ như là bị đá xô vân vân. Thì mình thấy là ngay cái những vị mà Bồ Tát Thanh Văn Bích Chi á thì vẫn còn chịu cái quả nhỏ, mà cái quả đó thì nó lớn thì nó nhỏ. Cũng như là ở trong kinh Kim Cang nói vậy đó, cái người tu như chúng ta vậy đó thì không có ai tránh khỏi nghiệp báo hết trơn, có điều là cái nghiệp nó tới chúng ta thay vì nó tới lớn, thì cái người tu á gọi là có một cái sức, là sức phản ứng nghiệp. Phản ứng nghiệp như này sao, nghĩa là nhờ công đức mình tu nó có một cái sức phản ứng, nó che bớt cái nghiệp báo đi. Thay vì bị đâm 10 dao, nếu mà cái nhà Mục Liên mà không nhờ sức tu hành này, có thể là không còn miếng thịt nữa, nhờ nhờ ngày tu. Có khi chúng ta không vậy, tu thì có khi đau đớn chút đỉnh, bệnh hoạn chút đỉnh, bị người nói chút đỉnh thì phải mừng. Là bởi vì sao? Bởi vì đáng lẽ đó bị người ta đâm chém thì bây giờ cái nghiệp nó nhẹ một chút thì người ta mắng chửi. Vậy là cái chỗ này là chỗ mà không ai không phải. Chính tôn giả Mục Liên là thành công đệ nhất, thành công đệ nhất của đệ tử Đức Phật, mà chính còn không nghe tác nghiệp. Bởi vì sau đó có người hỏi, có một lần ngày đi thì bị đánh quá đi, thì hỏi rằng sao ông không hiện thần thông? Bởi vì ngài có thần thông mà. Ông nói thần không có làm gì có thông. Lúc đó thì đã là cái nghiệp nó tới rồi, thần không có làm sao có thông. Vậy thì đành chịu cái nghiệp. Cũng như là sau này có những vị tổ, như tổ sư tử á, tổ sư tử đó bị chặt đầu, chặt đầu. Nhưng mà bình tĩnh, bây giờ ngài nó có nghiệp ngày tới rồi, chặt đầu. Ngài giảng kinh, rồi có ở trong chùa có một cái vị tăng rồi nói rằng ngài, bây giờ ngài giảng xong thiền tông á, không có theo cái cổ truyền của Phật giáo, thì mới vi quan cho ngài là giảng kinh như là giảng tà đạo, thì sau đó mới chặt đầu. Thì ngài nhấn chịu chặt đầu, cái nghiệp của ngài chịu chặt đầu. Vậy thì mình thấy rằng trong này Đức Phật nói đó, trong mọi cảnh, thấy không? Là mình có cái nghiệp, nhưng mà đều cảm nhận chịu cái nghiệp đó thôi. Sau này thì Đức Bài Ma Gia Phu Nhân mới hỏi là cái cõi Nam Diêm Phù Đề, mới hỏi Đức Địa Tạng nó là cái quả cái nhân, cái quả ở cái cõi Nam Diêm Phù Đề. Nam Diêm Phù Đề tức là cõi nào? Chúng ta ở này Nam Diêm Phù Đề. Thì Bồ Tát Địa Tạng mới giải thích là có mấy cái tội này, gọi là tội đọa địa ngục. Mà địa ngục đây là được một vô gián. Thì Đức Bồ Tát Địa Tạng mới nói rằng nếu chúng sanh bất hiếu với cha mẹ cho đến giết hại thì bị đọa địa ngục vô gián. Bất hiếu với cha mẹ là một, và cho tới giết hại. Vậy thì bất hiếu cha mẹ là sao, gọi là bất hiếu với cha mẹ? Đây ai cũng có con hết trơn. Giờ quý vị con quý vị làm sao quý vị là con coi con có hiếu? Thường thường á, theo cái đạo Nho thì sao gọi là có hiếu quý vị? Nghĩa là quạt á, quạt nồng, ấm lạnh, hát ấp lạnh. Hồi xưa có cái tích là có người đó thương cha mẹ lắm, thế mà trời lạnh á thì lăn nó trên nằm trên giường cha mẹ trước, cho cái hơi ấm của mình nó truyền ra cái giường trước, sao cha mẹ lên ngủ cho ấm. Còn mùa đập mùa nực á thì thức quạt cho cha mẹ, thấy không? Rồi có người á ngủ mà cha mẹ cái mùng mà nó rách. Ở Việt Nam sẽ bên xứ ở Trung Hoa thì cái mùng nó có mũi, cái mùng nó rách. Rồi thương cha mẹ làm sao mới cởi áo ra ngồi kế bên mùng á, để chi vậy? Bây giờ con mũi nó chung vô mùng, nó chung được cái lỗ nhỏ, còn có thịt sẵn ở đây nè, nó cứ bu vào nó cắn, để đỡ cắn cha mẹ. Thì cái đó là sao? Chữ hiếu của đạo Nho, cung phụng cha mẹ nè, dâng lời cha mẹ nè, lo lắng cha mẹ tuổi già nè, thì gọi là có hiếu, phải không? Nhưng mà cái hiếu là cái hiếu là sao quý vị? Ở đây ai có con mà biết qua Mỹ rồi ha, mà nếu mà con có gia đình mà nó ở chung với mình á, mà mỗi ngày là nó tới thăm bà má bữa nay khỏe hay không thì còn mừng lắm, là thấy có hiếu lắm rồi. Thực tế con tôi biết mới con bà cụ tội nghiệp lắm, cũng đủ đi năm tờ, cũng đủ đi nè, rồi không biết dâu nữa, rồi sắp lang thang lết thết rồi tôi gặp khóc đuổi năm tờ. Thì đó là những người đó vô phước, nó có phước có con, nó lo lắng đầy đủ là có phước không rồi. Nhưng mà cái phước nó chưa bằng nếu mà cái người cha mẹ mà chưa biết cái đạo Phật, chưa biết cái giải thoát của con, nó cho biết còn giải thoát là có yếu. Là bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật nói rằng cái yếu của cha mẹ, cái công của cha mẹ sinh ra con nuôi con á, dầu cho đội trên đầu và mang trên vai đó, cho suốt cả cuộc đời cũng không có hết, không có trả hết được cái ân này, không có trả được cái ân này. Giờ quý vị nghĩ thì quý vị nuôi con, sanh con ra, nó nằm ở trong bụng á, đã là bắt đầu lắng lo cho nó rồi, thấy không? Nó đạp mình đau, mà nó không đạp nó bắt đầu lo. À, ai có thai rồi, nếu nó đạp thì thấy khó chịu, thấy đau đớn, mà ấy nó không chòi không đạp thì không biết nó ra làm sao, đi bác sĩ rồi coi nó làm sao. Vậy thì nuôi tới lớn lên không biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt. Vậy thì mình thấy mình nuôi con vậy, cha mẹ nuôi mình vậy. Bây giờ trả ơn sao bây giờ? Thường thường ta nói rằng cái nước chảy xuống, nước chảy xuôi chứ không chảy ngược, phải không? Cha mẹ thương mình, rồi cái chuyện mình có gia đình, rồi có con có cháu, rồi ít có lo cho cha mẹ lắm, lo lại cho con cháu không à. Nhưng mà theo đạo Phật á, cái người muốn trả hiếu cho cha mẹ không có cách nào trả được hết, không có cách nào trả hết. Chỉ có một cách là giúp cho cha mẹ mình thoát khỏi luân hồi và cái hiếu lớn nhất, trả lớn nhất. Là bởi bây giờ giàu cho quý vị có làm bất cứ cái gì đi, thì một ngày nào đó, năm 10 năm, năm 7 năm sau, cha mẹ cũng qua đời. Mà khi qua đời rồi thì sao? Do cái nghiệp báo mà tái sanh. Do cái nghiệp báo mà tái sanh. Có khi là ngày hồi nhỏ mình thích ăn thịt làm cá để nuôi mình. Vì cái nghiệp đó mà khi chết tái sanh là có loại cảnh khổ. Thế mà mình trả có được. Vậy thì cách tốt nhất là cho cha mẹ biết kính tin Tam Bảo, quy y Tam Bảo. Và nhờ quy y Tam Bảo đó mới khỏi được cảnh địa ngục, cảnh khổ. Thì có như vậy mới là hiếu trong đời Phật. Vậy thì ở trong này nói rằng cái người nào bất hiếu với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ thì đọa địa ngục. Vậy thì chuyện này chuyện dễ hiểu rồi, phải không? Bất hiếu ở ngoài đời mình thấy chưa thấy gì đã lối xóm đã chửi rồi. Vậy thì chết mà bị quả địa ngục là phải. Là bởi vì cha mẹ sinh ra mình mà không lo lắng đến nỗi giết hại nữa thì chuyện này chuyện bình thường. Thì hiện cái cha mẹ đó quý vị có hai cái ý nghĩa. Hiện tiền phụ mẫu là gì? Cha mẹ tại thế. Có khi nào mình giết cha giết mẹ không hay không? Quá khứ phụ mẫu. Thường thường quý vị thấy rằng khi quý vị tháng 7 là cầu cho thất thế, quá khứ thất thế phụ mẫu 7 đời cha mẹ. Là bởi vì nếu tin trong Phật giáo thì có chuyện tái sanh. Nhưng quý vị thấy á, có một câu chuyện Đức Phật kể trong Túc Sanh Truyện á, là bà mẹ chết rồi đầu thai làm chó. Đầu thai làm chó giữ của cho gia đình con. Là bởi vì khi mà sống á, thì có được một số của vàng giấu, rồi chết không kịp nói cho con, rồi mới đầu thai thành chó. Mà con chó đó lại chó giữ của, nghĩa là ai vào nhà của người con là nó theo cho tới nơi tới chỗ. Mà tối nó ngủ thì nó ngủ tới chỗ đó, nó ngủ cái giường cái phòng mà mẹ cũng nó ngủ. Vậy thì Đức Phật mới tới thất thực thì nhà mới thấy người mới nói cái tiền thân nhà tôi giải một liên với Đức Phật, tôi giải một liên mới nói là cái tiền thân của bà mẹ là chó, đầu thai thành chó để mà giữ cái vàng của bà mẹ. Thì bây giờ mình thấy thí dụ như người con mà sát sanh, ở đây chúng ta thấy có nhiều người sát sanh ăn thịt, ở nhà nuôi chó nuôi mèo, giết chó giết mèo đen. Nếu mà cái người đó giết con chó đó thì là giết mẹ mình luôn, thấy không? Cho nên mình thấy rằng thật sự ra trong cái dòng luân hồi có khi á mình không biết cầu cho cái cha mẹ có xứ phụ mẫu mình đừng có đầu thai thành cái loài đó sắp sanh. Nhưng mà nếu mà nhìn cho kỹ thì có khi là tất cả những người chung quanh tôi quý vị có khi là cha mẹ mấy đời lẫn lộn với nhau đó, đi lòng vòng lẫn quẩn coi là. Vậy thì bất hiếu cũng bị đòi địa ngục và giết hại con người. Ở đời thì ở đây chúng ta cái xứ này gọi là trong đạo Phật là xứ Bắc Phương, Bắc Phương Lưu Châu, là cái xứ này là xứ mà Atula nhiều, xứ Mỹ đó quý vị. Ở trong kinh gọi là Bắc Cư Lưu Châu với là cái xứ của quỷ Atula. Mà quý vị thấy có không? Có không? Có. Ở Việt Nam tôi thấy ít khi nào con giết cha mẹ lắm. Bất hiếu bất quá là cha mẹ nói một thì trả lời một thôi. Ở Mỹ có, con giết cha mẹ có. Ở Mỹ nè. Mà ở trong kinh thì nói rằng cái xứ này là xứ Bắc Cư Lưu Châu, xứ của Atula. Thật vậy đó. Atula gọi là sao Atula? Tham ngũ dục, sắc, ăn uống, ha, tài, sắc, danh, thực, thì, ngũ dục. Ở Mỹ nè, quý vị thấy, dòm thấy cái sự là cái xứ của quỷ Atula rồi vậy đó. Không biết cái đạo đức, chỉ chừng ăn uống, hưởng thụ. Cái xứ này là cái giận dữ, hung dữ. Thành ra, ở đây thì tôi thấy thật sự là có chuyện giết cha mẹ. Ở đây ai đọc báo gì thấy cùng mình nó nổi. Ha, nhưng mà có giết chăng là giết lầm. Sắc sanh đó. Nói rồi cái tội thứ hai là nếu chúng sanh nào làm Phật chảy máu, quỷ bán tam bảo, không tôn trọng kinh Phật thì chết rồi cũng đòi được. Vậy thì làm thân Phật chảy máu. Sao là thân Phật chảy máu? Làm thân Phật chảy máu nè, quỷ bán tam bảo nè, không tôn trọng kinh Phật. Vậy thì thân Phật chảy máu thì đây có hai nghĩa. Lúc Phật còn tại thế như ông Đề Bà Đạt Gia đó, xô đá cho đè cái Phật. Cái Phật bị đè giặt ngón chân, làm thân Phật chảy máu. Bây giờ mình làm thân Phật chảy máu được không? Được không? Được. Được. Bởi vì quý vị nói là bởi vì tôi hôm trước tôi giảng về kinh Phổ Hiền. Phật ở đâu? Bình thường đó, nếu mình nói làm thân Phật chém ở bây giờ như Hòa Thượng Tuyên Hóa nói rằng hình tượng của Phật bây giờ, ví dụ như gì thấy hình tượng của Phật cố ý đánh phá đập cho bể vỡ thì cũng coi như là làm thân Phật chém máu, bây giờ không thấy máu. Thấy không? Tượng Phật thời ta thời mình đập, xé làm thân Phật chém máu. Đó là cái hình tượng. Nhưng mà còn về cái lý thì sao gọi là thân Phật chém máu? Giết hại người khác, giết hại con người có phải làm thân Phật chảy máu không? Có không? Có lấy ví dụ như cô này với tôi giận nhau, lối xóm giận nhau, rầy rà tôi chém cô này, thì cô này bị chảy máu hay là Phật chảy máu? Mình nhìn của mắt thế gian thì nó chúng sanh bị chảy máu, phải không? Nhưng biết đâu cô này là cái người tu cho hạnh Bồ Tát, biết đâu? Mình đâu có biết, có khi cái người đó tu cho hạnh Bồ Tát. Mà bởi vì Đức Phật nói rằng á, hãy mình niệm một niệm Nam Mô Phật thôi là gia dĩ thành Phật đạo rồi. Biết đâu cái người đó có lẽ cả một đời họ không được niệm tiếng Phật. Quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa á, Đức Phật nói là một niệm Nam Mô Phật thôi là có thể thành Phật được rồi, nghĩa là có cái mầm của Phật rồi. Thấy không? Mà mình lỡ mình đâm mình chém người này, mặc dầu thấy là chúng sanh, thân chúng sanh, nhưng mà họ vẫn có cái mầm của Phật tánh trong đó. Vậy mình làm cái Phật cái máu rồi đó. Chỉ là một cách gián tiếp. Quý vị hiểu đâu, ví dụ tôi giận cô, tôi giận cô Dự Bản đi, ví dụ vậy. Thì mình nói, cô Dự Bản cũng là chúng sanh như mình. Thành ra giận quá rồi chém. Vậy thì khi mình nghĩ đó, thứ nhất là chém một con người, thì thấy là con người thì cho Phật thánh gì đâu, con người đâu phải là Phật. Nhưng mà không có Phật nếu không có con người. Vậy thì khi mình chém người khác, mình đâm mình giết người khác đó, tức là mình đã hại những vị Phật tương lai, có phải là Phật tương lai? Còn có khi ví dụ như ngài sư tử Bồ Tát đó, tôi nào nãy nói quý vị đó, ngài là Phật, ngài là Bồ Tát hiện thân mà, là chém nha. Ví dụ ngày xưa cái ngày tổ sư tử là một nè, mà chính tổ Huệ Năng cũng vậy đó, có người tới chém ngài, ngài đưa đầu tới chém. Thế nên mình đâu có biết ai ai, những cái bậc mà Phật thị hiện Bồ Tát tái thân người ta đâu có nói, thấy không? Đó là cái làm thân Phật chảy máu. Còn quỷ bán tam bảo, quỷ bán tam bảo là gì quý vị? Tam bảo là gì? Phật, Pháp, Tăng. Vậy thì á, ở đây có hai nghĩa. Nếu mình quỷ bán Phật bảo, tức là thấy hình Phật chê bai này nọ là Phật bảo. Pháp bảo là chê bai kinh sách của đạo Phật. Nói cái này là không phải là chánh đạo, không phải là cái này cái đó cái kia. Tăng bảo là chê với người tu hành theo đạo Phật. Vậy cái đó dễ rồi ha, Phật Pháp Tăng. Nó là về sự. Còn sao gọi là lý? Sao gọi là chê bai Tam Bảo về lý? Phật bảo là gì? Phật bảo là gì quý vị? Phật bảo tượng trưng như cái gì? Ở đây quý vị sau khi mà tụng kinh rồi đó thì quý vị có là con quy Phật rồi cầu cho chúng sanh sao? Đúng rồi. Cái đó là Tam Bảo đó, cái đó là lý Tam Bảo đó. Một là tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Phải không? Phải thì giải đại đạo phát vô thượng tâm. Vậy thì cái thế giải đại đạo là gì? Là cái chân tâm thường trụ, là cái Phật tánh của chúng sanh. Phật tánh của chúng sanh. Vậy thì bây giờ nếu mình nói rằng Phật tánh của chúng sanh thì ai có tánh Phật hết trơn? Mà tôi thấy cái cô đó của tôi nói ơ bà nó tu gì là khá vậy. Nghĩa là sao quý vị? Quỷ bán Tam Bảo chỗ đó. Có những người tự hào, có những người tự hào gọi là quỷ bán Phật tánh của người khác. Ví dụ mình hỷ y, mình ăn chay chùa, cái bà kia ăn chay có 2 ngày à, tu hành ăn chay tháng có 2 ngày. Tùy theo căn cơ trình độ chúng sanh thì không nên mình nói. Mà nói mình kinh chê á, mình thấy bề ngoài là kinh chê cái người đó, chứ thực sự là kinh chê cái Phật tánh. Vì họ có Phật tánh, họ tu mà. Vậy thì ai họ đang đi đường mình đi nhanh thì kệ mình, họ đi chậm thì đáng lẽ ra đó phải dìu dắt, phải khuyến khích họ đi theo. Thấy không? Mà mình bây giờ thì tôi thấy có nhiều người thế gian này tu thì đương nhiên không biết, mà thấy người ta lại kinh chê. Có vị sư nói với tôi, có vị sư, quý vị biết là vị sư bên Chủ Thừa đó, bên Nam Tông đó, thì họ sao họ có cái truyền thống là hơi mạnh. Mấy quý vị biết trường hợp đó không? Bên thịt cá, quý vị bên Nam Tông đó. Nói với tôi là có nhiều Phật tử Đại Thừa á, ăn chay trường, mà khi gặp một vị sư vấn y như vậy không chịu lại. Tôi cười tôi nói ý là mai là mới có một cái bụng rau cải mà còn ngã mạng cỡ đó, mà còn không biết thành Phật thành Bồ Tát rồi cái ngã mạng cái cỡ nào. Ý gì theo cái ý không? Ý là mình ăn chay, còn thấy cái vị kia tu á, mặc dầu thọ thì khác là thượng tọa, không chịu lại, bởi vì nghĩ rằng cái vị kia còn không mặn. Theo người cúng cao ngã mạng, nói chuyện với tôi thì tôi nói thật sự cái vụ đó tôi thật sự tôi lại, tôi cúi đầu tôi lại. Thì chị nó nói là sao mà cũng hơi lạ là thầy đỉnh lễ, có vị sư. Còn có nhiều Phật tử mình Đại Thừa đó, nó là Đại Thừa, ăn chay rồi gặp chúng tôi không thèm xá nữa. Bởi vì nói là mình ăn chay còn chúng tôi là ăn thịt cá. Thì tôi cười cho nó những người đó mới có một bụng rau cải thôi. Có cái bụng là có rau cải thôi mà nó đã vậy rồi. Còn không biết thành Phật thì mới tất cả nào. Mình thì mình có cái gì? Có không? Có. Bởi vì một người có hạnh tu đi. Mình không nên nói chuyện, mình thương xót mình nói thì chuyện đó chuyện khác. Thấy không? Nhưng mà khi mà thấy người ta tu mình khuyến khích họ tu, chứ đừng có sân lòng chỉ bán. Có nhiều người cái nghiệp lớn lắm. Mấy sư bên Nam Tông, mấy sư bên phải nói rằng mấy sư bên Thái Lan đó, bên Thái Lan, bên Campuchia, mấy sư Nam Tông phần lớn là họ ăn theo cái kiểu ngày xưa là tam tịnh nhục, ngũ tịnh nhục, như là cúng dường cái gì các ngạn cái đấy. Cúng dường cái gì các ngạn, như là Phật tử mà không có gọi là bất văn, không nghe, không thấy, không nghi thì là các ngạn. Nhưng mà phải nói rằng các ngài cũng có những người có công với Phật giáo, như ngài Narada đó, người vừa viếng tịch đó. Vậy thì mình không nên nghe chuyện đó, là nó đừng có sanh cái tâm cúng cao nữa mà. Đó là bây giờ quỷ bán cái Tam Bảo thì có Phật Bảo là hiểu rồi, và Pháp Bảo là gì? Pháp Bảo giản dị nhất là kinh sách. Kinh sách này nè, ha, một cuốn kinh gọi là Pháp Bảo. Hay là Pháp Bảo nghĩa là gì nữa quý vị? Kinh nó chứa cái gì? Kinh chứa cái gì? Kinh nó chứa lời dạy của Đức Phật. Mà lời dạy của Đức Phật nó đưa nhằm đưa mình tới chỗ gì? Giải thoát, tới chân chân lý. Thấy không? Vậy thì khi mình quỷ bán kinh như này, sao quỷ bán kinh? Một là hình thức á, mình cầm cuốn kinh lên mình để chỗ dơ bẩn, không tôn trọng. Mặc dù nó là giấy, mình không tôn trọng giấy, không tôn trọng mực, nhưng mà sở dĩ tôn trọng là gì? Tôn trọng pháp. Đức Phật dạy, tôi lấy một ví dụ. Đức Phật dạy rằng trong cái lời Đức Phật mà nói rằng đạo Phật chinh phục được toàn cầu á, một phần do câu này là trong thế gian này đó, hận thù không có tiêu diệt được hận thù, mà chỉ có tình yêu mới tiêu diệt được hận thù, mà nó là định luật của chinh phục. Quý vị nghe nói câu đó được không? Hận thù không có tiêu diệt được hận thù, mà chỉ có tình yêu, tình thương mới tiêu diệt được hận thù. Vậy thì nói lại những cái điểm đó là pháp, đó là pháp, lời nói của Đức Phật là pháp. Và mình biết, quý vị biết như vậy không? Quý vị biết không? Biết, biết là cái hận thù là không diệt được hận thù, mà cái người đạo Phật, các người ta làm phiền não của mình thay vì mình quán hận thì phải lấy cái tâm tư thương xót. Và nếu làm như vậy là tôn trọng. Còn ngược lại, biết như vậy rồi mà người ta mắng mình một tiếng, mình mắng lại một tiếng, người ta chửi mình một câu, mình chửi lại một câu, thì như vậy đó là quỷ bán tam bảo, là quỷ bán pháp bảo. Quỷ bán là gì? Nói ngược lại, nói ngược lại, làm cho xấu đi là quỷ bán. Vậy thì nếu mình xin mình là Phật tử, Đức Phật dạy mình đừng tham, đừng sân, đừng si, mình biết mà mình một mặt mình đi tham đi sân đi si, vậy thì mình là quỷ bán tam bảo, quỷ bán pháp bảo. Nói làm cho xấu đi, cái là Đức Phật dạy. Mình nói ngược lại, rồi mình đi ra ngoài mình nói tôi là Phật tử, thấy không? Cái này đau khổ lắm, nói thật chứ quý vị, tội nghiệp tôi thì thấy đau xót lắm. Người ngoài á, người ngoại đạo đâu có biết, người ngoại đạo họ không biết, không biết gì để đạo Phật hết trơn. Có những khi mà họ biết cái đạo Phật qua những người Phật tử. Mấy đứa nhỏ nó không biết về cái tình thương của mẹ, không biết của bà ngoại, nhưng nó biết qua tình thương của mẹ. Cái người lối xóm mới dữ dội chung người Mỹ, họ không biết đạo Phật, nhưng nếu quý vị họ là Phật tử thì họ biết đạo Phật qua quý vị. Vậy thì nói rằng tôi không biết gì đạo Phật mà tôi thấy một bà nó xưng là Phật tử, mà ai mà lỡ làm gì bà chửi tan tành hết trơn, chửi cả ngày cả đêm, thì trong cái niệm tôi nghĩ rằng Phật tử làm vậy dữ dằn hung tợn, thấy không? Còn ngược lại, nếu mà tôi đi làm, tôi ở nhà lối xóm, bà lối xóm có biết tôi là Phật tử, thấy không? Bà khổ, tôi chạy qua tôi giúp bà. Thế rồi có khi là bà khóc, tôi chạy qua tôi ăn uống bà. Vậy thì khi đó, bà nói, cái người Phật tử thực sự là cái người mang cái tình thương. Tại vì người ta sẽ nhìn cái đạo Phật qua cái con người người ta gặp. Có khi mình nói là mình Phật tử, mà mình làm mình không để ý cho mình làm, mà những người xung quanh mình á, họ hiểu lầm đạo Phật, họ tưởng rằng mình làm theo đúng cái lời của Phật dạy, mà cái đó mình làm sai. Cái này nhiều lắm quý vị, cái này nhiều lắm, nhiều lắm. Tôi nhớ hồi xưa có trường hợp thầy Nội Tánh, giờ thầy cũng còn, thầy ở đây không có tin trời đất gì hết, nói thật quý vị là có nhỏ người, có những người mà không có tin tam bảo, trộm cắp cướp. Hồi xưa là anh cướp, anh trộm cắp, anh cướp, nhưng cướp. Rồi thầy vào cái chùa, năm mấy cái năm mà khổ mấy cái năm mà ở trong miền Nam này mặc bố tờ á, nó chắc gì, tôi không biết, chắc gì lớn tuổi gì chắc nhớ. Cái là mặc bao bố, hồi mấy năm mà Nhật nó không có cho trồng ấy đó, mặc bao bố. Khổ quá là thầy đi cướp. Tôi như thầy, chính thầy kể lại cho tôi. À, thầy giờ đi cướp, thầy vô chùa Long Cướp, hồi trước là của Hòa Thượng Khánh Anh á. Chắc cái gì cái tổ Khánh Anh cướp, mà vô ăn cướp thì sao? Bởi vì khi vô ăn cướp thì mất ông thầy á, nó tàn mã rồi mới vô cái chùa, nhưng mà vợ đói con đau làm sao, mà chùa có lúa, chùa có lúa, lên mượn hoài không lá, mượn chín hoài, thật tính vô xúc lúa ăn cướp. Thì vô chùa thì tối khuya đó, hòa thượng thức khuya, hòa thượng tụng kinh 4 giờ sáng, hòa thượng tụng kinh. Thì khi vô thì ở chùa Việt Nam thì quý vị thấy là ở phía sau nó có hai cái cửa cũng vậy nè. Ở đây thì để thờ hộ pháp, thì cái bàn ở trước thì là chính điện, ở trước là tụng kinh. Thì mở cửa đây thì ông vô bên này. Vô thì cứ nghĩ trong bụng là nếu ông thầy vẫn la là đâm chết. bì đói mà vợ thì đau sốt rét, mấy đứa con thì đói là lên ra chịu nổi, mà kiếm cái ninh uống thì đã là không có rồi. Ngày xưa cũng chỉ biết từ ở ngoài ấy thì khó lắm, khổ lắm. Thì mới vô ôi bà hộ pháp có hai cái chân đồng, hai cái lưng đồng, mới hai cái chân đèn với bộ lưng. Thì vô trong bụng nói rằng nếu mà thầy ông la đó biết không, mà thấy ông ngồi im liền thì mới vô tập hai cái chân đèn. Thì bộ lưng nó có chân lưng giữa hai bên có hai cái chân đèn, mới sắp hai cái chân đèn, tập nắp hai cái chân đèn mới chạy ra ngoài. Thì ông thầy á thì mới có cầm bên đây cái này, bên đây gió, bên đây giọng thẻ giọng hay. Ông nói chú đừng có chạy, thẳng đi, đừng có chạy, không thẳng đi, té đi rồi vô lấy thêm bụi hai chân đèn bát người tôi như thế. Nói thiệt, nếu quý vị thấy đang trộm, nói thiệt bây giờ nó tôi chính tôi thấy mấy bà ở chùa đó nha, thấy mấy đứa nhỏ mà nó lên nâng cấp một cái cao trên bàn thật đó là phan tại chỗ. Đừng nói chi mà thấy sang cấp nữa. Nhưng ông thầy ông nói là chú đừng chạy, không thẳng đi, đi ra ngoài rồi vô lấy cho bụi lưng, cái thêm cái lưng bán một tiền, bán hơn hai cái đèn nó cũng như tiền. Ông nói nghe ông thầy ông nói vậy rồi đó, đứng không nổi, cũng rụng đứng không nổi. Mà trong bụng là bị gì không có lần quất hẳn quá rồi, đứng không nổi. Rồi ông thầy ông mới tới, ông nói thôi đem đi đi, ông cho, ông nói không phải chuông cấp, tôi cho, lấy đi đi, tôi quay trở lại. Ông thầy ông mới sau đó mới vô, ông mới tắm ông nói vô, thì mới quay trở lại. Nhưng mà hồi đó đi quay trở lại là sợ quay trở lại, ông nói không biết tại sao quay trở lại, nó lẽ mắc cỡ đi mà sợ. Thì mới quay lại gặp hòa thượng cho 10 đồng bạc, mà nó 10 đồng bạc hồi xưa lớn lắm, 10 đồng bạc hồi xưa lớn lắm, cho 10 đồng bạc, với lại 2 giả lúa. Cho hai vợ lúa, nói về mua thuốc thì vợ con mới hỏi, mới nói là mua thuốc thì vợ con ráng làm được. Thì đó mà chừng 15 năm sau, từ một cái người mà không biết cái đạo Phật, như là ăn thịt chó, thịt mèo, cướp ốc ăn mà, cho tới 15 năm sau đi xuất gia. Từ ngày đó trở về sau, rồi một người phải nói rằng, không nói là mình đạo Phật, không có quy y, không chịu quy y, chưa có quy y. Bây giờ ông thầy ông tịch, ông nói là tôi chỉ quy y thầy đó. Cái có cái nghiệp báo là có cái chất, bởi vì ông thầy đổ được mình muốn nguyên ông thầy đó không, cho tới sau này đi tu. Không có gì thấy người ta nhìn cái đạo Phật qua những người sao vậy, qua những người sao. Nếu mình là mình nói là mình đạo Phật mà mình không làm đúng là Phật dạy đó, có khi mình nghĩ bán tam bảo nào mình vô tình nghĩ bán, thấy không? Ráng nhớ, thành ra những người biết mình đạo Phật đó, mình ráng mình sống đúng với cái tinh thần. Mà có như vậy không có cái bài, không có một cái giảng, không có một cái truyền giáo nào, không có một cái thuyết pháp nào cho hay cho bằng chính bằng cái thân mình sống. Thân mình sống, quý vị ở nhà có con những khuyên con niệm Phật, khuyên con đi chùa. Mà nếu mà ở nhà quý vị cứ rầy rà con cái, cứ chửi bới con cái, cứ làm những việc bất thiện, thì mặc dầu nó sợ nó đi, nhưng mà nó đi tới chùa chứ tâm hồn nó đâu á. Chính mình á phải sống trong cái giáo lý của Đức Phật. Rồi con nó đi rồi nó mới thấy. Ngày trước mẹ mình không đi chùa quạo quọ chửi bới, bây giờ đi chùa thì nói lời ngon ngọt thương mình. Chính cái đó nó mới dạy được không? Có nhiều người đổ thừa trách tại sao mà không dạy được, bởi vì mình nói rằng mình làm nữa không được. Tại như vậy là chúng ta quỷ bán pháp bảo. Bây giờ tới tăng bảo, tam bảo là có ba, Phật pháp tăng. Tăng bảo là gì quý vị? Cái hiện thế tăng già, tức là những người xuất gia, phải không? Xuất gia là tăng. Thì quỷ bán tăng bảo là nghĩa là sao? Nghĩa là quỷ bán những cái người xuất gia. Thì những người xuất gia đó, tại sao chúng ta quỷ bán? Cái này có không? Có không nhiều? Nhiều lắm. Nhất là qua tới bên Mỹ này nhiều lắm. Viết thơ nặc danh, không biết quý vị có gặp, chắc niệm sư ở đây chắc niệm sư gặp thường. Viết thơ gửi khắp các chùa, nói đủ thứ vậy trời. Đừng nghĩ bán thơ. Thực sự là như vậy, nói cho thật, nói cho chí tình đi nữa. mấy người đi tu á, quý vị phải là Phật chưa? Phải là Phật không?
Không
phải, chưa phải là Phật. Thấy không? Đi tu cũng là những người đi tu đó. Nhưng có điều á, cái người mà biết là Phật á, ví dụ thấy ông thầy, có khi ông thầy giận, thì thay vì mà cử ông thầy đó, thì có khi tìm cách nói với ông thầy. Cái người Phật tử mà chân chánh như quý vị đây đó, nó Phật. Cái cách tốt nhất của quý vị, nếu mà quý vị thấy một ông thầy mà sai đó, hay là một cô mà sai đó, thì cái thái độ dở nhất, mà thái độ tệ hại nhất đó, là không tới chùa. Cái đó là dở nhất. Có nhiều người thấy ông thầy ổng sai, ông thầy ổng làm gì đó cái giận, không chịu tới chùa. Cái đó là mình gọi điều trước. Giận ông thầy thì sao có giận Phật, thấy không?
Dạ.
Cái đó tôi có rất nhiều người không tới chùa, giận ông thầy không chịu tới chùa, tại sao vậy? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái gì dở nữa là thay vì thấy ông thầy không nói thì lại nói người ngoài. Mình đã không tới chùa rồi là mình đã bị đọa nói gì rồi, mình đã không chịu lên trên đài muốn xuống địa ngục nói gì, xuống tại đừng tới chùa. Ví dụ tới giận sư bà, bữa đó tới sao mới giận sư bà, mình không đi xuống thì bạn mình định đi, nếu mình tới chùa đó bà đã bao nhiêu tối như vậy rồi. Cái đó là cái dở. Theo cái tinh thần đạo Phật thì sao quý vị? Trong cái lực hòa đó tức là sao? Kiến hòa đồng giải, khẩu hòa vô tránh. Kiến hòa đồng giải như là sao? Thấy sai đó nói khéo tùy theo phương tiện mình nói. Thí dụ à, bà sư bà bữa trước xong nói sư bà làm gì không biết vậy, có khi sư bà lỡ làm thì mình phải hỏi khéo mình nói. Bạn bè tu với nhau không vậy đó, nói như vậy đó mới thật sự là người Phật tử chân chánh. Không có đi nói người ngoài mà nói thẳng với người đó. Như vậy cái gì? Cho ta sửa trong cái tinh thần của người Phật tử, trong tình lực vàng Phật tử là vậy. Tôi thấy sai mà tôi không nói thì sao? Ví dụ tôi thấy nó thật, ví dụ tôi để tôi ở chùa mà thấy sai mà không nói thì sao? Không nói có tội á. Mà nói không nói đây là, nếu không nói tôi không có nghĩa là nói với người thiên hạ, không phải nói với người đó. Tôi thấy cô dì bản làm sai, tôi nói cô dì bản như vậy để cho bây giờ ở đời ai không có thuyết Phật, nói là ở đời ai không có tội, phải không? Có tội được người chỉ sám hối nó mới hết. Cũng như là thuốc bệnh đó, uống thuốc vô ra mà hôi hết bệnh, nhưng mà không có được nói lỗi của chúng. Ví dụ thứ chúng là ai? Chẳng những là tu hành xong thôi, mà còn thứ chúng là ai cũng gì? Thì kheo niên, tu bà tắc, tu bà nhiên, nghĩa là cư sĩ. Nói lỗi của tu hành, của người tu hành đó, là vũ đáng tăng bảo rồi. Mà nói lỗi cho những người cư sĩ đồng tu với mình cũng là vũ đáng. Nói nó thẳng với họ thì nói. Ví dụ tôi thấy là cái em này làm gì sai, tôi kêu thẳng tôi nói nghe. Nói trong cái tinh thần thương yêu, cho phải nói để chịu bớt. Mà ngược lại nếu mà đi nói không chịu nói thẳng mà đi nói vòng vòng á, cái đó là mang tội bán thành bảo. Thì nhớ nha, mai mốt sau này có gì nói thẳng đi nha. Nói thẳng. Mà cái người được người ta nói thẳng á thì phải làm sao quý vị? Phải cảm ơn người ta, chứ đừng có nổi giận. Phải cảm ơn. Ở đời thì nói ngay nó là lời thẳng là thật mít lòng, thú đắng giả thật là thật mít lòng. Nhưng mà trong đạo mà mình nói đời, nói sẵn để làm chi? Để cho mình biết mình giải thoát, người ta thương mình ta mới nói. Ok, vậy thì nhớ ha. Rồi bây giờ thì sang cái phần về thì dự đoán tam bảo biết rồi. Bây giờ cái chỗ này, nếu có chúng sanh nào mà giếm lấn hao tổn của nhà chùa, hoặc làm nhơ nhút phẩm hạnh của tăng ni ở ngay trong chùa mà túng thiếu dâm dục, hoặc giết hoặc hại những người như vậy đó, thì bị đọa địa ngục. Ở đây là trong phạm vi của nhà chùa. Cái người nào mà vào chùa mà làm hao tổn, chiếm lấn là chỗ nào cũng gì, chiếm đất, lấn đất, hao tổn là hao tổn của thường trụ, của chùa chiền, làm nhơ nhút phẩm hạnh của tăng ni, hoặc ở ngay trong chùa mà làm chuyện dâm dục, hoặc giết hoặc hại những người đó, là những người bị đọa địa ngục. Ở đây thì chắc mình không đến nổi, phải không? Cái chuyện này là không đến nổi. Có ai hồi nào gì, có ai mà chiếm đất của chùa không? Có không? Bây giờ được rồi, khỏi được cái tội này rồi. Có ai mà làm hao tổn của chùa không? Rồi có ai mà làm nhơ nhút phẩm hạnh của tăng ni không? Có không?
Có.
Có thì có. Cái nhơ nhút của bạn Thanh Ni á, là chỗ nào là nhơ nhút? Đồ xấu, nói xấu. Bây giờ cái đời mình trên nó không, mình có thể mình không có. Cái này nè quý vị, vô tình hơi nhiều. Đồ xấu, nói xấu có nhiều vô tình. Nói với cái dụng ý khác. Thí dụ sao? Sư bà tổ chức lễ Phật đản, tôi lấy thí dụ như mình lòng thành mình tới cúng, mình cũng hy vọng là tới được chức đỉnh lập Phật. Hai giờ của đó nấu đoạn nhất quá không có. Về đói cả nhà những con, bữa nay tao đi lễ chùa, à, tiền nấu ít tao không có, tao ăn tao nói buồn. Những cái lỗ nhỏ nhỏ có. Những cái lỗ nhỏ nhỏ có. Rồi sao nữa? Đi chùa, thì đi chùa thì đáng lẽ là cầu giải thoát. Mà khi đi chùa tới cầu yêu, cầu bởi vì cái khổ là cầu ái. Đi tới chùa thì sư bà đó, bà tới thấy sư bà đã vào mời bà đó ăn cơm. Còn mình tới không chịu mở miệng, không mời, không mời. Cái đó có, cái đó có. Thực sự mình không có hiểu được rằng, không hiểu được rằng cái tâm niệm của cái người, ví dụ như sư mời hay là tôi mời ai đó, không có nghĩ, hồi lúc mời không nghĩ chuyện nhào vào. Mà có khi bị thấy rồi mời nhớ. Còn cái chừng mình tới thì mắc chuyện rồi mình thấy hỏi cái không quên cái vụ kia đi. Thấy không? Mà có người nói, tới chùa, mình nghèo mình tới chùa, đã có cái khổ cái mặt cảm nghèo rồi. Cái bà đã tới chùa bà giàu, mời bà ăn cơm. Còn mình tới chùa mình nghèo, không thèm mời. Thấy không? Mà tâm bụng nghĩ đã là mang tội rồi. Mà còn nói người khác nữa là làm cái gì làm sao? Làm nhơ nhuốc phẩm hạnh của Tăng đi. Bởi vì hạnh của Tăng, hạnh của Lý có phải vậy? Hạnh đồng bình đẳng mà, hạnh đồng đều mà. Mà mình nói như vậy tức là cho rằng Tăng Ni không có hạnh đồng được. Khinh người nghèo, thích kẻ giàu, phải không? Còn những cái lỗ đó có khi mình bị nặng nề hơn nữa thì không có, nhưng mà cái mấy cái lỗ đó cũng là dân của quý vị nhớ nha. Nhớ. Cái này có đó, cái này tôi thấy có nhiều cái người. Cái này có nè, cái này có. Thường lắm. Thường lắm. Thành ra quý vị nên cẩn thận. Bây giờ tới cái cuối cùng, à, cái phần này phần Tăng Ni. Cái phần này đó, nếu chúng sinh nào giả bộ làm thầy tu, mà làm trái hẳn, tiêu phá cái thường trụ, khinh bỉ lường gạt, kẻ tại gia, trái với đục Phật, thì những người này sẽ bị đọa vào vô gián. Ở đây sao vậy? Ở đây thì đa số quý vị là cư sĩ. Thôi sẵn tôi cũng nói luôn cho biết. Nếu có người nào mà giả bộ làm thầy tu mà làm trái hẳn, à, mà làm trái hẳn tiêu phá của thiền trụ, vậy thì bây giờ cái quan trọng nhất là thầy tu. Sao gọi là tu, sao gọi là không tu? Cái này thì dạ cô nói đúng đó. Cái những cái đoạn này đó là đáng lẽ ra nên nói cho Tăng Ni không thôi. Là bởi vì cái bổn phận của Phật tử, cái vị thầy đó tu sao không biết. Nhưng khi mình thấy cái tướng thấy y trọng như Phật, còn mà họ tội họ chịu. Mình cái vị Phật tử trước khi có gì ai tu sao thì kệ họ. Mình biết. Khi mà họ thấy cái hình tướng tu sĩ thì mình cứ kính trọng. Còn họ tu không nên thân á thì sao? Họ tu không nên thân mà họ nhận sự kính trọng của người khác như chừng nào đó họ chết mình đấy, gọi lên một người đấy. Vậy thì cái phần này đó thì thôi là cái phần của những người tu hành. Thì tôi chỉ nói riêng là bởi vì ở đây có cô Vũ Bản với cô em, thành ra với cô ráng tu. Có điều ở đây đó mình có giả bộ làm thầy tu nghĩa là sao? Nghĩa là có khi là mình tu hành cái thân, cái hình tướng mình tu hành, còn cái tâm của cái tu hành. Ở đây thì tôi nghĩ là mình không có nổi, nhưng mà tôi chỉ lưu ý, có khi mình sơ ý. Bây giờ khi mà đi tu á, là sao gọi là đi tu? Xuất gia. Phải không? Xuất gia, ở đây quý vị biết đi tu là xuất gia. Xuất gia không có phải là bỏ cái nhà thế gian đi vô cái chùa ở, gọi là xuất gia. Bây giờ ở đây gọi là cái chùa Đức Diêm. Nhưng mà ở đây cái chùa là chỗ nào quý vị? Nó là cái chùa. Ở đây là cái nhà. Bỏ cái xuất gia là bỏ cái nhà thế gian á. Lìa bỏ cái nhà thế gian, bỏ ba cái nhà tam giới luôn rồi, Còn mình bây giờ thì mình tu, thì phải nói rằng trên con đường tu hành ai cũng vậy hết. Có những khi mà xuất gia là lìa bỏ, hẳn lìa bỏ. Có những khi rồi mấy người tu thì cũng có khi cũng bóng cái tâm lìa bỏ chưa được. Vì như có gì thấy là ngày xưa ở Việt Nam có những hòa thượng cắt chùa đó, cắt cái chùa nó lớn dần mệt mỏi rồi chết. Chết thì sao? Sai đệ tử võng đi vòng vòng cái chùa rơ từng viên gạch rồi chết. Thì như vậy thì sao? Có phước đức nhưng mà chưa có lìa bỏ. Mà ở trong kinh Phật nói rằng cái nghiệp cho tới phút chót mà khởi cái niệm nào đó, khởi cái niệm nào đó quý vị, thì tái sanh thành cái nghiệp đó. Một chuyện khác nữa, như ở Bình Định đó, chùa Phật Tháp đó, có thầy đó tu thiền. Thì thầy đó tu thiền thì sinh phụ nữ đó, mấy bà là mang tội, cho mấy bà là tội ác. Thì khi mà Phật tử mấy bà cái chùa thì không tiếp, mà mấy bà ngồi nói chuyện rồi thì là kiếm đồ quét dọn, nên là không muốn cho cái hơi hám người phụ nữ. Vậy đó mà tới chừng chết, gần chết thì sao? Phát bệnh. Phát bệnh chết. Mà khi phát bệnh rồi á, không chịu uống thuốc, không chịu gì hết á, chỉ yêu cầu hòa thượng tập pháp á, cứ vợ cho mới chịu, mới chịu uống thuốc. Mà quý vị coi tu từ nhỏ, mà hàng ngày đó là kinh coi mấy bà là cái nguồn thoát. Vậy mà tới chừng đó rồi sao? Hòa thượng tập pháp làm sao nói vậy? Không chịu uống thuốc, bác sĩ cũng không chịu, không chịu chích thuốc. Rồi cứ nãy mà chịu cứ vợ cho, hứa một lời cứ vợ cho mới chịu hứa. Thì hòa thượng tập pháp mới thôi phương tiện tự dối, mới sai một cái, mới coi cái bà cũng như là gần gũi cái chùa Phật tử đó, mới nói với bà ở nhà có mấy người ở, mấy cô đại tớ ở nhà đó, mới nói một cô đại tớ thôi là chịu đỡ cho ông thầy uống thuốc đó. Đó mà cái nghiệp tới khi mà dắt cái cô đại tớ tới nói là thôi được rồi thầy đã uống thuốc, tôi hỏi cô này nè, nếu thầy hết bệnh tôi cưới cô này cho thầy làm vợ. Đó mà nghe con nói rồi thì chắc thở, thì có cái nghiệp lớn. Cho nên mình thấy nó có những cái khó nói lắm, cái tu hành nó khó nói, tùy theo cái nghiệp nó có lúc mà nó cận chỉ nghiệp. Rồi có một cái vị khác cũng vậy, nó tu từ cũng lớn khá lâu rồi, tôi nghe chuyện này thật sự mà ai có đau nhiều ai có gần chết mới thấy. Con cô đó cổ trước là hát bội, thì hát bội là danh sách ấy. Rồi cái một cái chừng mà có chồng sau đó mới được cái người ta chuộc, chuộc ở gánh hát ấy, mới mua, coi mua đem về nhà để làm vợ. Đó rồi thì ông chồng cưng lắm, có con, rồi sau đó rồi ông chồng chết, buồn mới đi tu. Đi tu mình vô chùa tu hai mấy năm trời, như là giới hạnh ráng giữ đàng hoàng á. Nếu mà tới chuyện chết thì sao, gì gần tắt thở thì thấy thèm nước mắm. Thấy thèm nước mắm. Và tại vì sao? Vì cái nghiệp, cái nghiệp nó mạnh quá đi. Mà ra khi mình tu cũng vậy, người ta xuất gia cũng vậy, mình cũng vậy. Bởi vì xuất gia như chúng tôi được gọi là xuất gia, nhưng mà quý vị cũng được gọi là xuất gia. Bởi vì xuất gia theo nghĩa đen á, phải là cạo tóc, mặc cái áo mà gọi là áo hoài sắc, theo xuất gia là tăng ni. Nhưng mà còn cư sĩ như quý vị thì có khi được gọi xuất gia không? Được. Nếu cái tâm địa quý vị muốn ra khỏi nhà tăng giới và xuất gia, mặc dù là cư sĩ, cái hình thức cư sĩ, nhưng mà cái tâm địa mình phát cái tâm lớn, con nguyện ra khỏi nhà tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì mình được gọi là tâm niệm xuất gia. Có hai hình xuất gia: hình tướng xuất gia, tâm niệm xuất gia. Có những người tâm niệm xuất gia mà hình tướng không xuất gia. Ví dụ vậy, có những khi có những bậc mà cư sĩ mà phải nói rằng họ tu còn đứng đắn hơn là mấy ông thầy lắc, mấy ông thầy nhỏ này. Có nhiều vị, quý vị là Bồ Tát, quý vị thấy bên Tàu đó, ở bên gần đây thôi, cái hội Nhãn Quang Pháp Sư mà ngày còn đó, những ngày hôm qua còn đó, thì có những vị chủ giảng là cư sĩ mà, như là cái bộ Kim Cang Nhân Luật của ông Phạm Cổ Nông đó, cư sĩ. Mà có những vị cư sĩ mà ngày hôm qua ngày thực lại có những vị cư sĩ mà ban đêm ngồi đó, thấy cả mười mấy dặm. Để làm sao quý vị? Được thiên nhãn cư sĩ. Thành ra chính mình thấy rằng cái đời bây giờ Đức Phật có nói trước, có nhiều vị cư sĩ giỏi hơn tăng sĩ, có không? Chứ gì vậy, chắc biết sao tôi không dám nói, nhưng mà khó à. Có những việc giỏi hơn tôi, càng giỏi hơn tăng sĩ. Có nhiều lắm. Nhưng có điều là có cái hai cái khác. Có nhiều lý do. Có khi trước là đi tu. Có những người trước đi tu, rồi sau đó không sống được cuộc sống tu hành, trở về từ thế. Thì đương nhiên những người đó giỏi hơn những người mới tu rồi. Mới tu đâu có học hành gì đâu. Giỏi hơn rồi. Hay có những vị cư sĩ tại gia, nhưng mà thực sự phát tâm rồi. Họ học và hành, họ giỏi. Cái cầu sang bên Mỹ này, cái khổ tâm, cái rất là đau khổ bên Mỹ này, là những vị xuất gia đó không có được như ở Việt Nam. Ở Việt Nam sao quý vị? Học hành đầy đủ, có trường, có chuyên tranh rồi hướng dẫn. Còn qua Mỹ rồi thì bất quá có vị thầy, rồi cạo tóc theo thầy mà thành không được gì. Thành thử ra con Mỹ này, cái tôi lo cho tương lai đó là những vị xuất gia ở Mỹ nè. Nếu mà xét về cái học á, kinh học á, dở hơn những người cư sĩ. Bởi vì có những người cư sĩ ở Việt Nam họ đi nghe giảng năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng nọ Việt Nam, quay không nhớ. Còn những người mới xuất gia bên đây thì không có dịp để mà đi học. Họ nói bổn sư thì dạy, thì lớp thì lo lắng chuột chiền, lớp thì lo cúng kiến, không có giờ để dạy những vị tăng xuất gia. Thành ra sau này không biết làm sao mà nói. Mà quý vị đây quý vị còn có cái duyên, là còn nghe được kinh giảng, nghe được giảng, quý vị biết. Rồi những người xuất gia có dịp, rồi lo làm chuyện ấy xong rồi nó khổ tâm, thấy tội nghiệp. Nhưng mà giờ biết sao vậy? Thấy không? Tôi thấy có những vị hảo tâm xuất gia tốt lắm, nhưng mà không có được học. Qua đây quý vị coi học, hồi xưa Việt Nam muốn xuất gia thì sao? Mấy năm học luật. Mấy năm học luật. Rồi học luật rồi mới được xuất gia, mới lên đàn Phật giới. Còn bây giờ thì xuất gia rồi, vì cái hoàn cảnh mình quý họ, ở bên đây mà xuất gia nó phải là khó, khó lắm. Thấy không? Nhưng mà thương cái là không được học hành nữa. Tôi nhớ hồi nhỏ học mà học nội cái học đẩu, có cái gì biết đẩu không? Chùa có những cái ten đánh mà tán đẩu rồi đó. Mà học như vậy bị đánh bầm tay bầm chân hết đó. Qua bên đây đâu có học được. Đâu có ai dạy. Mà trống ở đây cũng như thế. Ngay ở Việt Nam mình có trống có chung. Ở Việt Nam mình thấy gì thấy. Chùa mà thiếu tiếng chuông, tiếng trống nó buồn. Nhất là tiếng chuông ban đêm á. Qua đây giọng chung đâu có được. Giọng chung nó phàn nàn, nó bị đuổi. Thành ra huynh đệ mới xuất gia bên đây đó, không biết gì hết đó. Thì có điều là thấy tôi mừng là quý vị ở đây, quý vị còn đi học. Thế mà gặp cư sĩ sau này có thể quý vị giỏi hơn là mấy thầy, giỏi hơn mấy cô. Thì nếu quý vị cứ học hoài hết bộ kinh này tới bộ kinh khác, quý vị có thể giỏi. Nhưng mà điều đó đừng có sanh cái tội kinh mạng, đừng có làm những việc nha. Đừng có kinh mạng như các vị mới tu. Thì có những vị mới tu thì nếu mình biết thì mình nên nâng đỡ họ, chứ không nên là tôi nghe tôi học mấy bộ kinh rồi thầy chưa biết gì hết. Cái đó có nhiều. Có những vị cư sĩ rồi lên mặt, thấy không? Có những vị cư sĩ, có những vị nó sẵn nè, ở đây nè, ngay đại sanh nguyên nè. Họ nói sao quý vị? Quy nhị bảo, quy nhị bảo này là sao? Quy Phật, quy pháp, không quy tăng. Thế tại sao vậy? Tăng không có người giỏi. Sao không giỏi? Nói cái chuyện mà không ăn thịt cá cũng giỏi hơn họ. Không thật chứ. Nói cái chuyện đó cũng giỏi hơn họ rồi. Thấy không? Nói cái chuyện mà lìa bỏ được những chuyện dâm dục thế gian này ra là giỏi hơn họ. Mà họ thì họ tính cái giỏi là giỏi sao? Bằng cấp. Thấy không? Có bằng cấp, có được cái học thế gian. Nhưng mà những thứ đó thì sao quý vị? Chết rồi có được không? Bằng cấp, đi xuống dâm dương không xài. Thấy không? Cái học thế gian không xài mà thật tu thật chứ. Thành ra mình á, nên cẩn thận. Quý vị nên cẩn thận, biết tu nên cẩn thận. Đừng có kiểu mà khi mạng như vậy, sanh cái tâm cống cao ngã mạng. Thì đó làm cho mình, có khi một thầy giỏi, dở hơn mình, có thể có những vị tu sĩ dở hơn mình. Nhưng mà trong đạo Phật á, cái chỗ nào là chỗ hay, chỗ nào là chỗ dở. Không phải học nhiều á mới đắc đạo, không phải đâu. Ngài A Nan á, bao nhiêu lời Đức Phật nói Ngài nhớ hết trơn á. Mà rốt cục á thì Đức Phật quở Ngài A Nan, Ngài như là cái người đếm bò thì ra khác. Đếm bò ngày xưa thì bây giờ ở Ấn Độ thì bò nhiều. Bây giờ nếu mình nói chăng là đếm tiền dùm như thiên hạ. Tiền thì của người ta mình đếm dùm không ít lợi hết. Mà ngược lại đó, có một bà già bà đi sinh, bà không biết gì trơn, không biết giáo lý, không biết Tam Bảo gì còn nói là Phật là gì còn nói được. Báo mấy thì Tam Bảo niệm Phật thôi. Biết con câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Mà sao? Tới chừng bà bị dịch cả đó, bà bị kiếp bà chết. Nghèo quá chết. Rồi ta giục thay ngoài đường á. Giục thay ngoài đường rồi không có, bà cứ cầu lên hoài. Để chứ nó chết rồi cái bà cứ người ta giục thay sắp sắp cho nên bà cứ cầu lên trên hoài. Rồi người ta lấy ta giục xong, chôn bà đi. Mấy cái quần dơ đó, phẩn không à. Giục xong thì cái quần nó bông sen. Người ta lấy lên thì vớt rồi người ta làm chuối. Thành ra mình thấy trong cái đạo Phật á, cái thực tu thực chứng nữa. Thực tu thực chứng nữa. Là quý vị có được cái duyên mai học kinh, hay có việc nghe giảng, biết chút đỉnh, biết như vậy để cho mình tu, mình biết thêm mình tu. Chứ không phải biết thêm để mai mốt hỏi mấy thầy khác, hỏi bí mình đó. Cái đó có. Mình tránh cái đó, chứ biết để mà tu. Chứ còn giả sử mấy thầy khác không biết thì nói. Mình nói cho biết nha. Chứ đừng có khởi cái tâm siêu mạng. Bởi như vậy thì đọa mình bị đọa đi cũng. Như vậy là quỷ bán Tam Bảo. Vậy thì bây giờ đó là cái tội quỷ bán Tam Bảo. Bây giờ thì nó đã hết giờ rồi. Thì còn cái tội là tội cuối cùng. Để tôi nói sẵn luôn ha, rồi sau đó phần nói khác. Cái phần cuối cùng là ăn trộm, ăn cắp của chùa. Như là tiền tài, thóc gạo, đồ ăn, thức uống, quần áo, nên bất cứ một thứ gì không cho cũng lấy. Cái này là quan trọng lắm. Ăn trộm, ăn cắp của chùa, sao gọi là ăn trộm, ăn cắp? Trong đạo Phật á, là thế nào gọi là ăn trộm, ăn cắp? Ở đây chắc không đến nỗi, không có ai đến nỗi phạm tội ăn trộm, ăn cắp. Nhưng có khi mình phạm, mình ăn ai. Sao gọi là ăn trộm, ăn cắp? Ở trong luật Phật á, cái của mà người ta chẳng cho mà lấy đó thì gọi là ăn trộm cắp. Cái của không cho mà lấy gọi là ăn trộm cắp. Thành ra cái của chùa đây nè là của ai quý vị? Của Tam Bảo, của Thập Phương Tăng, chứ không phải của sư bà, chứ không phải của ni sư, của Thập Phương. Thập Phương đem tới mà ni sư chỉ là người giữ thôi. Thật ra mình có cần cái gì mình xin mình đặt trước mình hỏi. Nếu không cho, không nhận có lấy mà tội sao? Ở trong luật nói gì? Cho tới cái kim ngọn cỏ, người ta không cho, không nhận có lấy. Có thể quý vị thấy ở vô chùa không ăn cắp. Thấy đồ thì chùa mình cúng thêm nữa chứ có gì ăn cắp. Nhưng có những cái cá mình vô tình phạm tội. Ra ngoài vườn á, thấy cái bông đẹp quá nhất. Không cho mà lấy là cái gì trong kinh nói mà. Chứ cây kim ngọn cỏ không cho không nhận lấy. Thành ra mình đi ra ngoài vườn thấy cái hoa đẹp quá nhất là tội ăn cắp, nếu mình không nói trước. Thì nhớ ở chùa đó, bởi vì phải nói rằng cái tội là gì, tội lớn là bởi vì á, mình ví dụ tôi ăn cắp của 18 cắp của một người. Còn ở chùa là sao quý vị? Là của Thập Phương. Nói thật với quý vị á, những người ở chùa cũng vậy, ở chùa tu hành ở Minh Thanh á thì sao coi nhân cấp quá đó. Khi mà chúng tôi ăn cơm á, quý vị đây ai cũng phải bắt quan trai không biết à, đó là Phật chế tỳ kheo thực tồn ngũ quán tán tâm tập thoại tính khí năng tiêu. Phật dạy cái người tu hành khi ăn nó phải nghĩ đến năm thức quán. Năm thức quán là cái gì? Cái đầu tiên là coi cái công mình, phước đức mình có nhiều ít, mà thọ của người ta cúng, mà thọ của cúng dường. Bởi vì nếu mà không nghĩ mà nghĩ đến chuyện mà tu hành thì mình cứ đưa ta nhận của người ta cúng dường đó, thì tính thế năng tiên. Nói rằng trong kinh Đức Phật nói rằng thọ một cái hộp cơm thôi, một hộp cơm của đàn na tính thế thôi. Thì nếu mà mình tu hành mà mình khởi cái tâm tham đắm lên á, thì cái hộp cơm nó biến thành cái núi Thái Sơn, tư không nổi. Thành ra khi mà quý vị ở Việt Nam, những người tới chùa, ít con công chùa, ít con công chùa. Thành ra quý vị đừng có ngại chuyện đó. Thật sự là đúng thì nghĩ là tới chùa của Tam Bảo mình cho vào mình nên ăn. Nhưng mà ở đây tôi nghĩ là quý vị tới chùa cứ ăn công chùa. Có nhiều người sợ tới tôi nói thôi mời ăn cơm, mời uống nước, không dám. Nói của chùa không phải, đừng có nghĩ gì. Tội là khi nào quý vị lạm dụng của chùa đó. Quý vị là ăn cắp. Ví dụ quý vị tới chùa, quý vị làm dịch Phật, hay quý vị nghe kinh, quý vị ăn cơm, chuyện đó chuyện rất tốt. mà phải có phước nữa, có phước nữa. Nhưng mà mình muốn tâm mình lợi dụng á, mình lợi dụng á, ví dụ như ở nhà có tiền hay dặn cơm nhà thôi tới chùa để ăn đỡ tốn tiền, để tiền để dành cho chuyện khác, đó là ăn trộm. Vậy hiểu kỹ không? Còn ngược lại tới chùa mà ăn, ở nhà mình muốn ăn chay là không, ở nhà nó dơ bẩn quá nó không được, nó hôi hám quá, tới chùa ăn chay thì như vậy thì không phải là ăn trộm mà là bố thí. Tại sao gọi là bố thí? Ở đây là bố thí cái gì? Bố thí gì? Bố thí tâm từ, tâm nhất lại, ăn chay tâm nhất lại, bố thí được cho sinh mạng chúng sanh. Thấy không? Nói quý vị đây á, ở nhà nếu không có dịp, nhiều cái lý do khác nhau, rồi thịt cá lẫn lộn, thì tới đây nè, ăn cơm ở đây, ăn cơm, ha, cứ việc nói ăn cơm nấu nướng ăn ở đây, thì huynh đệ cùng nhau vui nhau nấu được mà, thì cái điều đó đó không có tội mà là có phước nữa, chẳng không phải là ăn cắp mà là bố thí nữa. Nhưng cái điều đừng có tới chùa với cái tâm niệm của những người tới chùa với tâm niệm cầu danh cầu lợi, mà những người đó là những người ăn cắp rồi. Có những người tới chùa mà có tâm niệm cầu danh cầu lợi có không quý vị?
Có
nhiều, nhiều khi rồi họ vì nhiều yếu tố khác nhau ha, rồi tới chùa giả bộ là Phật tử để mà làm thế này làm thế nọ thế kia, thì cái đó mới là cái tội trọng. Còn quý vị cứ biết tâm niệm quý vị, mình tới chùa mình lễ Phật rồi ăn cơm ha, nhưng mà khi ăn như vậy thì phải nhớ là mình tu hành quá, mình tu đừng có khởi tâm tham, thì như vậy thì nên. Mà trên tô kiên sư bà nó nên ở đây nên nấu cơm chay đó cho Phật tử ăn, bởi vì tập cho họ hành bố thí. Ăn như vậy đó thì quý vị thấy là hao tổn, nhưng mà thật sự là bố thí, là bởi vì khi ăn như vậy thì sao? Tránh giết hại. Mà cái bố thí đó là bố thí quý nhất, cái bố thí sanh mạng, thấy không? Bố thí sanh mạng chúng sanh. Còn mình ở nhà cái gì bữa đó ở nhà ăn mặn thì tệ lắm cũng ăn cái gì đó chết chúng sanh. Còn mà bạn vào chùa ăn chay thì mình cũng cứu được một số chúng sanh. Thành cái đó là bố thí duy nhất. Thành cái gì khác với khác, ở chùa chẳng ngại tới chùa ăn cơm chùa, ráng ăn chay. Ở nhà nếu không có duyên ăn chay thì tới chùa ăn. Còn như vậy là cái điều rất tốt. Mình thì thôi thì nói cái mấy cái điểm đó rồi thôi bên này nghỉ. Thì có mấy cái tội mà mình vào cái địa ngục vô gián. Người vô gián rồi sau này sẽ giải thích cho người biết cái nào gọi là vô gián. Nghe nó hoài nó không ngừng. Vô là không, gián là gián đoạn. Thành ra nó liên tục. Thành ra có mấy tội này. Thứ nhất là bất hiếu cha mẹ, giết hại cha mẹ. Cái thứ hai là làm thân Phật chảy máu, ủy ban tam bảo. Cái thứ ba là chiếm lấn của nhà chùa, hao tổn của nhà chùa, làm nhơ nhút công phẩm của tăng ni. Cái thứ tư là giả bộ làm thầy tu. Và cái thứ năm là ăn trộm ăn cắp của chùa. Thì năm tội đó là năm tội lớn, năm tội lớn mà năm tội vô gián. Thì mình biết như vậy rồi mình ráng mình tránh. Thấy không? Chẳng những mình tránh năm tội đó mà mình theo tâm địa Bồ Tát thì sao quý vị? Tránh được rồi thì quý được phải không? Chẳng những tránh mà còn làm ngược lại. Chẳng những mà trong tòa nó bất hiếu với cha mẹ đó thì bị đọa địa ngục. Bây giờ mình không bất hiếu mà ngược lại phải làm cái việc hiếu thuận với cha mẹ. Không bất hiếu thì không đọa địa ngục rồi, nhưng mình phải ngược lại, mình phải tỏ là hiếu thảo với cha mẹ. Trong này nói rằng nếu mà làm thân Phật chế máu, quỷ bán tam bảo, đọa địa ngục. Bây giờ mình không có làm thân Phật chế máu, không có quỷ bán tam bảo, mà ngược lại mình phải tôn kính từ Phật, ngược lại mình phải khen tặng tam bảo, quy y tam bảo, mình phải làm ngược lại. Vậy thì đó mới gọi là cái điều là tiêu cực là Phật. Thấy ác không làm, nhưng mà không làm nên điều đó chưa đủ. Thấy không? Bởi vì sát sanh á là ác, không làm. Nhưng nếu mình không sát sanh thì chưa đủ. Không sát sanh là tốt, nhưng mà ngược lại phải tìm cách không sanh. Không giết là tốt, nhưng ngược lại phải tìm cách là thả cho gia đình giết. Cái đó gọi là tốt. Bây giờ thì có năm cái điều đó lớn, năm tội vô gián. Bây giờ thì biết vậy rồi, trước giờ có khi gì không biết, bây giờ biết rồi thì ráng cẩn thận. Trong đạo Phật nói là cái nghiệp mình tạo mình không biết á thì không đến nổi, mà cái nghiệp mình làm mà mình biết mình có tội mình làm á thì cái quả lớn lắm. Ráng nhớ. Thôi bây giờ thì nó cũng 6 giờ rồi. Mình nghỉ, mình tới mình tiếp tục. Thầy chị con. Cái gì tụng kinh đó hả? Chút nữa rồi tụng kinh nữa hả? Dạ, sau gì thì nghỉ rồi chút nữa rồi tụng. Cố mít lắm nó tụng được không qua. Để tự và chúng sanh đều trọn thành Phật. Thưa quý vị, tinh tấn thì tới gặp lại chán tu.